là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham dự lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Yên Bái tăng cường các giải pháp xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc. Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 tham gia ngày cuối tuần cùng dân. Toàn tỉnh ghi nhận gần 1.000 trường hợp bị chó mèo cắn, tăng 12% so với cùng kỳ. Tiếp đó là phản ánh phụ nữ vùng cao Yên Bái áp dụng 4.0 trong sản xuất và phát triển thương mại, nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4, tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự lễ phát động tại điểm cầu chính tại tỉnh Hòa Bình. Phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý đền ơn đáp nghĩa và truyền thống thương người như thể thương thân, góp phần mang lại mấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Với nhiều chương trình đề án hỗ trợ nhà ở cụ thể, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 820.000 hộ gia đình có công, hộ nghèo trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho 670.000 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần chung sức vì người nghèo, lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025 với mục tiêu phấn đấu xóa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc tổ chức lễ phát động nhằm kêu gọi, vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị để hoàn thành mục tiêu này, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần phát huy tốt nguồn lực nhà nước, nhân dân, xã hội, doanh nghiệp và toàn dân, truyền thống tinh hoa của dân tộc để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Đảm bảo các quy định cơ chế chính sách phù hợp hiệu quả, không hình thức, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đồng thời đa dạng hóa nguồn lực, toàn dân toàn diện, bao trùm, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kêu gọi người dân doanh nghiệp ủng hộ, tạo phong trào vì người nghèo. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đọc lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước. Thời gian thực hiện từ tháng 4 2024 đến năm 2025. Phần đầu đến năm 2025 cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trong cả nước. Với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương, công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp vì hạnh phúc của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ theo dõi chặt chẽ và cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch. Đối với tỉnh Yên Bái, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho các thành phần yếu thế trong xã hội, nhất là việc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 3.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng kinh phí gần 384 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa 167 tỷ đồng. Nguồn huy động từ gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư gần 217 tỷ đồng, chiếm trên 56%. Với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả trong cách làm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu hụt về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà rụt nát, giúp các hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững. Trong năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 1.900 nhà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng đối với hỗ trợ làm nhà ở cho người có công là khoảng 450 nhà, tỉnh đã tổ chức rà soát, ban hành kế hoạch và dự kiến triển khai sau khi Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ. Phấn đấu trong năm 2024, tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề án trước một năm so với kế hoạch đề ra. Tại lễ phát động, hưởng ứng phong trào thi đua, xóa nhà tạm, nhà rốt nát, nhiều doanh nghiệp tổ chức đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền 376 tỷ đồng, tương đương với 7.520 căn nhà. Từ nguồn quỹ ủng hộ, Ban vận động xóa nhà tạm, nhà rốt nát Trung ương đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rốt nát cho các tỉnh. Trong đó, tỉnh Yên Bái là một trong 24 địa phương được hỗ trợ 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ để xóa nhà tạm, nhà rốt nát.
Từ ngày 16-17 tháng 4, tại tỉnh Điện Biên, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sẽ tham gia dâng hương tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, nghĩa trang quốc gia A1, tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và một số di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm Đờ Các, tượng đài chiến thắng đồi Him Lam. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái cũng tham dự gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến theo chương trình của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đã có công lao, đóng góp, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồng thời là dịp tôn vinh những đóng góp của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến người Yên Bái đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhân tháng công nhân năm 2024, sáng ngày 13 tháng 4, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam, Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp cùng Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức chương trình Ngày thứ bảy cùng doanh nghiệp và công nhân lao động, tặng quà cho công nhân lao động nghèo và tổ chức chương trình Bữa cơm công đoàn. Trong khuôn khổ buổi hoạt động, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh cùng các đoàn viên công nhân lao động, Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam cùng nhau dọn dẹp khuôn viên, trồng cây, xây dựng môi trường làm việc xanh sạch đẹp cho doanh nghiệp và đoàn viên, công nhân lao động. Thông qua hoạt động này là cơ hội để cán bộ công đoàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp đề nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Việt Nam tổ chức bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong công ty. Khẩu phần bữa cơm công đoàn tổ chức theo tiêu chí ngon, bổ, chất lượng, với nhiều món ăn hơn so với những ngày thường như thịt, trứng, rau xào, canh củ quả, món ăn tráng miệng, giúp đoàn viên, người lao động có bữa ngon, bổ dưỡng, gắn kết sự yêu thương. Nhân dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp cùng Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Ban quản lý các khu công nghiệp trao 10 phần quà cho 10 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng doanh nghiệp những thùng đựng rác để góp phần phân loại rác thải tại nguồn.
Hiện nay, hàng hóa xuất khẩu của Yên Bái đã có mặt ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về xuất khẩu, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Yên Bái nói riêng đang tăng cường hợp tác thương mại với Hàn Quốc. Năm 2023, giá trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc là 23 triệu đô la, chiếm 6,7% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và các sản phẩm chủ yếu là hàng may mặc, sản phẩm gỗ và khoáng sản. Về nhập khẩu, hiện nay chỉ có một doanh nghiệp may nhập khẩu nguyên phụ liệu may mặc từ Hàn Quốc. Đánh giá về các sản phẩm hàng hóa có tiềm năng lợi thế của Yên Bái trong thời gian tới, có thể tiếp tục khai thác mở rộng thị trường ở Hàn Quốc là nhóm hàng dệt may và khoáng sản. Sản phẩm từ chất dẻo, gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ, hàng nông sản chè, sắn, quế, bao bì, ngói màu Nagasaki. Thời gian tới, Yên Bái sẽ xây dựng cơ chế chính sách thu hút các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào lĩnh vực mà tỉnh khuyến khích đầu tư. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu văn hóa tiêu dùng, văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, hàng xuất khẩu phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia cùng nhân dân tổ dân phố số 4 thị trấn Yên Bình dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét khơi thông hệ thống cống rãnh, đường thoát nước, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài việc giúp đỡ bà con nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ còn tổ chức tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Qua đây cũng là dịp để giáo dục cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân, đồng thời tạo cơ hội để những người lính hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm tốt nhiệm vụ giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 900 trường hợp phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó mèo cắn, tăng hơn 12% so với cùng kỳ, phải tiêm vaccine và truyền huyết thanh kháng dại. Nguyên nhân do việc nuôi chó mèo của người dân chưa thực hiện theo quy định, chưa tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dại, đặc biệt là tiêm vaccine phòng chống bệnh dại.
Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sáng ngày 13 tháng 4, Công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội thao văn nghệ, thể thao Công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội các huyện thị xã năm 2024. Tham gia hội thao năm nay có 4 đội với trên 230 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung gồm bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi và bóng đá nữ. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội có số điểm cao nhất ở mỗi nội dung vào thi đấu vòng chung kết. Ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi đấu các bộ môn bóng bàn, cầu lông. Trước đó ngày 12 tháng 4 đã diễn ra vòng bảng môn bóng chuyền hơi thu đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Giải đấu là dịp để công chức viên chức người lao động ngành bảo hiểm xã hội giao lưu học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết, cổ vũ động viên công chức viên chức và người lao động toàn ngành cùng rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, tân Thủ tướng Ireland Simon Harris tuyên bố nước này sắp chính thức công nhận nhà nước Palestine và muốn làm điều đó cùng với Tây Ban Nha và các quốc gia khác có chung quan điểm. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez, tân Thủ tướng Ireland khẳng định thời điểm công nhận nhà nước Palestine đang đến gần, Ireland và Tây Ban Nha muốn cùng thực hiện điều đó. Ireland muốn phối hợp với càng nhiều nước càng tốt để tạo sức nặng cho quyết định và gửi đi thông điệp mạnh mẽ nhất. Người dân Israel và cả người Palestine xứng đáng có được một tương lai an toàn và hòa bình. Tây Ban Nha và Ireland là những nước đấu tranh lâu dài cho quyền của người Palestine. Hồi tháng trước, hai nước đã tuyên bố cùng Malta và Slovenia sẽ cùng nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước Palestine. Ngày 12 tháng 4, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bãi thử trung tâm quốc gia số 4 Kaputin-Yar ở tỉnh Astrakhan. Trong tuyên bố đưa ra sau vụ phóng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa chiến lược đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc hệ thống tên lửa di động trên mặt đất. Tuyên bố cũng nhấn mạnh kết quả này khẳng định độ tin cậy cao của tên lửa Nga trong việc đảm bảo an ninh chiến lược. Các mục tiêu của vụ phóng đã được thực hiện đầy đủ. Vụ phóng tên lửa này được thực hiện như một phần cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với các hệ thống tên lửa triển vọng, cũng như xác nhận tính ổn định của tên lửa đang được sử dụng. Ngày 12 tháng 4, một toa cáp treo đã bị rơi ở thành phố nghỉ mát Antalina, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Chính quyền địa phương đã điều động trực thăng trang bị thiết bị nhìn ban đêm để giải cứu 184 người bị mắc kẹt trên hệ thống cáp treo. Ngoài ra, 110 nhân viên y tế được điều động tới hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ y tế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Sau khi xảy ra vụ sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng do sử dụng sản phẩm chức năng có chứa men gạo đỏ của công ty Kobayashi, cơ quan chức năng Nhật Bản đã điều tra và phát hiện 18 loại thực phẩm chức năng của 11 công ty khác có báo cáo về tổn hại sức khỏe. Cơ quan người tiêu dùng Nhật Bản đã điều tra khoảng 1.700 công ty đăng ký thực phẩm chức năng và phát hiện đã có 117 báo cáo về tổn hại sức khỏe từ các chuyên gia y tế, song không có trường hợp tử vong nào liên quan. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hệ thống ghi nhãn thực phẩm chức năng. Nhật Bản đã áp dụng hệ thống theo dõi này từ năm 2015. Các công ty đăng ký phải cung cấp cơ sở khoa học về chức năng và độ an toàn của sản phẩm. Chính phủ không kiểm tra vấn đề này. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế với mức lãi suất ổn định ở 3,5%. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, hội đồng gồm 6 thành viên cấp cao của ngân hàng cùng nhất trí cho rằng vẫn chưa đến lúc đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay do cần có nhiều tiến bộ hơn trong nỗ lực giảm lạm phát để có thể hướng tới việc cắt giảm lãi suất. Chính sách lãi suất hiện tại ở Hàn Quốc ở mức cao nhất trong hơn 15 năm qua khiến nhiều hộ gia đình phải gánh chịu lãi suất vay đắt đỏ, tiền lương thực tế giảm và những khó khăn kinh tế khác liên quan đến lạm phát.
Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Yên Bái đã tự tin khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Không còn trông chờ vào thương lái, cũng không phụ thuộc vào các đơn hàng từ đại lý, công ty Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã chủ động tìm đến khách hàng nhờ tiện ích của công nghệ thông tin và mạng xã hội. Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây các chị đã trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp trên các kênh Facebook, YouTube và TikTok. Chị Sổng Thị Mai, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nói.
Từ năm 2022, thì đầu năm thì tôi có live stream. Lúc đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm, tại vì là mới bắt đầu vào live thì không ai xem. Cũng chỉ có lát đắt một người hai xem, nhưng một hai người xem, nhưng mà đấy là người quen của mình thôi. Nhưng mà về sau thì mình không bỏ cuộc và mình cứ thế, mình cứ like hàng ngày. Thì mỗi ngày mình like khoảng 2 lần vào 12 giờ trưa cũng là 8 giờ tối. Thì là mình cứ hẹn mọi người về cái khung giờ đấy. Thì lúc đầu thì cũng chỉ có 1-2 đơn là người quen thì mọi người chốt đơn cho mình. Nhưng mà về sau thì mình cứ làm như thế dần dần và mình đã lên được từ 1-2 đơn lên đến 20-30 đơn và sau đó thì tăng lên.
Với mong muốn đưa những sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ chất lượng đến tay người tiêu dùng, gia đình chị Sùng Thị Xua đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền chế biến chè hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm chè của gia đình chị đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, có chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chị Xua còn lên kế hoạch để giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng số. Do đó, sản phẩm chè của gia đình ngày càng được nhiều khách hàng biết đến. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nói.
Thời gian trước là nhà tôi thì bán qua các đại lý nhỏ và lẻ tẻ thôi. Và sau khi mà biết về mạng xã hội thông tin thì sau đó thì nhà tôi cũng bán được nhiều chè hơn trước và cũng có đồng lương đồng vào để trả cho nhân viên làm chè.
Suối Giàng nổi tiếng với những cây chè San Tuyết cổ thụ mọc tự nhiên trên dãy Hoàng Liên Sơn từ 100 đến 300 năm tuổi, ở độ cao từ 1.300 đến 1.800 mét so với mặt nước biển, quanh năm được bao bọc bởi mây mù. Những búp chè non được thu hái vào sáng sớm, hoàn toàn bằng tay và được chế biến trên dây chuyền sản xuất hiện đại, cho ra sản phẩm thơm ngon, hương vị riêng có của núi rừng. Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, sản phẩm chè Suối Giàng được quảng bá rộng hơn tới khách hàng trong và ngoài nước. Xuất phát từ ý tưởng sản xuất những mặt hàng thổ cẩm chất lượng, giá thành hạ nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của người Mông trên từng bộ trang phục, gia đình chị Giàng Thị Mỉ đã quyết tâm đầu tư số vốn lên tới gần 2 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị và nhận chuyển giao kỹ thuật. Tuy nhiên, để vận hành được các máy móc công nghiệp này, chị Mỉ đã gặp rất nhiều khó khăn. Chị Giàng Thị Mỉ, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì trong cái quá trình mà mình live stream đấy thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là San Tuyết là cái gì, mình sẽ định nghĩa cho mọi người về cái từ đấy, hoặc là mọi người không biết là cây trà cổ thụ nó to như thế nào thì mình sẽ có những cái đợt live mà tôi có thể mà lên hẳn những cây trà cổ thụ mà tôi cho lên sản phẩm của tôi ra đấy, xong rồi là tôi chia sẻ mọi người về câu chuyện tại sao Suối Giàng lại có những cây trà cổ thụ to như thế này và tại sao mà cây chè nó lại có giá trị đối với giá trị về dinh dưỡng cũng như là sức khỏe đối với khách hàng, và tại sao cây chè chúng tôi, người dân ở chúng tôi lại giữ được những cái giá trị như thế, và cây trà nó đã đem lại giá trị gì cho người dân chúng tôi cũng như là khách hàng.
Để sản phẩm được nhiều người biết đến ngoài bán tại địa phương, chị Mỉ còn lập các trang Zalo, fanpage để quảng bá sản phẩm. Chị còn khuyến khích chị em trong xưởng làm quen với việc bán hàng online. Nhờ làm tốt công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm, giờ đây mặt hàng thổ cẩm do cơ sở của chị Mỉ sản xuất được nhiều người biết đến với mẫu mã đa dạng, chất lượng cao, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Huyện Văn Chấn hiện có trên 1.000 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và những tiện ích của mạng xã hội, các mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Trước đây thì chị em sản xuất những cái sản phẩm của mình ra, các cái mặt hàng nông sản của mình ra thì chủ yếu là bán ở trên cái địa bàn của mình hoặc là tự cung tự cấp. Thì khi mà có ứng dụng công nghệ thông tin thì là qua các cái trang mạng xã hội thì cũng đã bán được rất là nhiều sản phẩm, quảng bá được những sản phẩm nông sản, sản phẩm của địa phương và sản phẩm do chị em phụ nữ làm ra để quảng bá ở trên các cái nền tảng, các trang mạng xã hội và bán sản phẩm với cái lại cái số lượng lớn hơn. Thế và cái giá trị của các mặt hàng cũng nâng cao thu nhập, mang lại cái đời sống kinh tế khá hơn cho chị em phụ nữ, đặc biệt là cái giải quyết cái việc làm cho chị em phụ nữ ở trên địa bàn.
Mù Cang Chải là địa phương nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Thời gian qua, chị Vàng Thị Lì ở xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đã biết khai thác lợi thế từ mạng xã hội để làm du lịch. Thông qua các video tự quay, chị Lì đã đem đến cho người xem những hình ảnh chân thật và sống động về cảnh sắc thiên nhiên, về những con người chất phác, mộc mạc và vô cùng mến khách của quê hương. Chị Vàng Thị Lì, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nói.
Bản thân tôi phải học hỏi rất là nhiều ở trên các trang mạng xã hội, rồi gặp khách ở trong nước và khách nước ngoài là những người giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong cái việc áp dụng vào cái công nghệ số vào trong cái việc quản lý homestay.
Từ những video mà chị Lì tự làm khi đẩy lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhờ đó, lượng du khách đến với homestay của chị Lì cũng ngày càng đông hơn. Nhờ những nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của chính những du khách, giờ đây chị Lì đã sử dụng thành thạo các trang mạng như Booking, Fanpage để theo dõi lượng khách đặt phòng cũng như nắm được những phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà gia đình cung cấp. Một du khách Cộng hòa Séc nói.
Your family is wonderful.
Gia đình bạn Ly thật tuyệt, tôi rất thích sự hiếu khách của bạn ấy. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người khác nhau, nhưng chúng tôi thật sự thích bạn ấy. Bạn ấy đã đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm rất thú vị.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các cấp hội, giúp hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao, tiếp cận tiện ích chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và cuộc sống của chị em. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra cơ hội và động lực cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 thì cùng với các hoạt động ứng dụng công nghệ 4.0 và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc dự án 8 thì đã và đang được các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tích cực triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp hoạt động đa dạng thiết thực như là tuyên truyền về các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, rồi tiếp cận các cái nguồn vốn cũng như là xúc tiến thương mại, tư vấn hỗ trợ thành lập các cái doanh nghiệp, tổ hợp tác xã, các hộ kinh doanh công nghệ 4.0 góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các cái vấn đề an sinh xã hội của tỉnh.
Sự đổi mới trong tư duy, dám nghĩ dám làm, biết khai thác thế mạnh của công nghệ số đã giúp cho người phụ nữ ở các bản làng vùng cao vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải vô địch quốc gia Pháp, Paris Saint-Germain đã cầm chắc chức vô địch, nhưng cuộc đua chủ hạng vẫn đang diễn ra hấp dẫn giữa các đội bóng ở nửa cuối bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Metz bị đánh giá yếu hơn trong cuộc đọ sức với Lăng, đồng thời các cầu thủ chủ nhà còn bị dẫn trước ở trận này khi Sotaka dứt điểm thành công trên chấm 10 mét mở tỷ số cho các cầu thủ Lăng ngay phút thứ 13. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đội chủ nhà sau đó đã được đền đáp với hai bàn thắng để lội ngược dòng ngay trong hiệp 1. Cầu thủ tỏa sáng nhất trận này là Mikel Tassé, khi anh là chủ nhân của cả hai bàn thắng bên phía Metz ở các phút 34 và 45. Đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian còn lại của trận đấu và chung cuộc Metz có thắng lợi ngược dòng bất ngờ 2-1 trước Lăng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng khi chỉ kém vị trí an toàn 2 điểm. Tại trận đá sớm vòng 29 Bundesliga, đội chủ nhà Augsburg đã có chiến thắng dễ dàng trước Union Berlin. Những diễn biến đáng chú ý nhất của cuộc đấu sức giữa hai câu lạc bộ Augsburg và Union Berlin đều đến ở hiệp 2 của trận đấu. Đầu tiên là bàn thắng mở tỷ số phút 47 của tiền đạo Philipp Thies giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Các cầu thủ Augsburg sau đó đã bảo vệ vững chắc lợi thế của mình và thậm chí còn tận dụng được việc nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ của Union Berlin trong những phút cuối trận để nâng tỷ số lên 2-0. Người lập công nhân đôi cách biệt cho Augsburg là Sven Mehn ở phút thứ 81 của trận đấu. chung cuộc Augsburg có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Union Berlin trên sân nhà. Tại tứ kết giải quần vợt Monte Carlo, dù được đánh giá cao hơn nhưng Novak Djokovic vẫn phải có một trận đấu vất vả trước Alex de Minaur. Rõ ràng Novak Djokovic không có được phong độ cao nhất của mình trong trận đấu với Alex de Minaur. Sau khi thắng vất vả 7 năm ở set đầu tiên, anh lại phải trải qua một set 2 đầy khó khăn. Nhưng đây là lúc tay vợt người Serbia chứng tỏ bản lĩnh của mình và cuối cùng anh cũng kết thúc hơn 2 giờ thi đấu với chiến thắng 7-5 và 6-4. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên có tới 77 lần lọt vào bán kết các giải ATP 1000. Đối thủ của Novak Djokovic trong trận bán kết sẽ là Kasparov. Khởi đầu mạnh mẽ và dẫn trước một set, nhưng Kasparov đã sa sút ở set 2 và vì thế thua 4 sau set này. Anh chỉ kịp trở lại ở set 3 với những cú đánh thuận tay đầy uy lực. Kasparov đã thắng Ugon Hobus với tỷ số 6-3, 4-6 và 6-1.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Tân Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.